Ngày 1 tháng 5, Thánh Giuse thợ. Năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã lập lễ Thánh Giuse thợ. Mỗi năm kính nhớ vào ngày 1 tháng 5, ngày mà hầu hết các nước trên thế giới chọn làm ngày lễ lao động, gọi là quốc tế lao động. Tán dương khích lệ công lao con người đã dùng tài năng sức lực của mình để phục vụ đồng loại. Đức Giáo Hoàng đã nói lên ý nghĩa ngày lễ Thánh Giuse thợ như sau: chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh ở Nazareth chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động chân tay trước mặt Chúa và Hội Thánh, mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình và các bạn lao động. Cả hai bản văn của Thánh Matthew và Thánh Luca đều nói rằng Thánh Giuse thuộc dòng họ vua David, nhưng vào thời khởi đầu công nguyên, Mưu Duệ cùng dòng giống vương giả này chẳng còn danh giá và giàu có gì. Chúng ta biết được vài điều về Thánh Giuse như là dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, Luca chương 2 câu 24, cho thấy Ngài là người nghèo khó, không có đặc quyền nào. Gia đình vốn ở Bethlehem đất Jude, nhưng vì cuộc sống đã dời về Nazareth đất Galilee, nơi Ngài làm nghề thợ mộc, Matthew 13 câu 55. Chúng ta biết Thánh Giuse được Chúa chọn làm cha nuôi của Chúa Giêsu khi người sinh ra làm người để cứu độ nhân loại. Thánh nhân là người công chính, luôn tuân hành thánh ý Chúa, sẵn sàng vâng nghe và làm theo lời Chúa dạy. Ngài tận tâm bảo vệ Đức Mẹ, nhiệt thành cộng tác với Mẹ nuôi dưỡng chăm sóc Chúa Giêsu để chu toàn sứ mệnh đó. Ngài đổ mồ hôi hàng ngày với nghề thợ mộc vất vả, lấy sức lao động của mình bảo đảm cuộc sống hàng ngày cho thánh gia. Con người bình thường được nhắc nhở với một chút khinh thường như bác thợ mộc. Bác thợ mộc ấy lại là gương mẫu cho mọi Kitô hữu và cách riêng cho những Kitô hữu sống nghề lao động tay chân. Ngài lại thật là người công chính, như là một dụng cụ nhẫn nại của Thiên Chúa, thực hiện mọi điều Chúa đòi hỏi với một đức tin không nghi nan. Ngài sốt sắng tuân giữ luật Do Thái, trung thành bảo vệ gia đình với tinh thần trách nhiệm, chấp nhận mọi khó khăn, mau mắn vâng theo lệnh truyền, vững chí trước thử thách và luôn lặng lẽ một cách đáng phục. Nhân tính hấp dẫn của Chúa Kitô với tính cương trực, lòng can đảm và đức bác ái sâu xa chắc chắn đã được phát triển theo gương mẫu và sự nuôi dưỡng của bác thợ mộc làng Nazareth. Sự cao cả của thánh nhân ở mức độ sâu xa hơn từ ngữ vẫn áp dụng cho Ngài là cha nuôi Chúa Giêsu. Từ ngữ này chỉ gợi lên một liên hệ bóng gió nào đó đối với Chúa Kitô. Đúng hơn, phải nói rằng Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu, như các sách Tin Mừng đã là ngần ngại nói như vậy. Chúa Giêsu thực là hoa quả của cuộc hôn nhân mà Thánh Giuse giữ vai trò thiết yếu. Nếu tình phụ tử của Ngài là trinh khiết thì không phải vì thế mà mối tình ấy thấp hèn hơn tình phụ tử về thể xác. Liên hệ của người cha trinh khiết với Chúa Giêsu cũng tương tự như mối liên hệ của người mẹ trinh khiết đối với người. Cả Đức Mẹ và Thánh Giuse đều góp phần hoàn hảo của mình vào mầu nhiệm nhập thể. Phần đóng góp này còn mở rộng tới thân thể nhiệm mầu của ngôi lời hóa thành nhục thể là giáo hội. Bên Chúa, Thánh Giuse vẫn tiếp tục vai trò của mình trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ và hướng dẫn giáo hội. Ngài là gương mẫu cho mọi người sống nghề lao động chân tay và cách riêng cho các Kitô hữu lương thiện, cần mẫn, siêng năng làm việc lo cho gia đình. chẳng những lo cho gia đình mà còn phát triển xã hội và tôn vinh Thiên Chúa nữa. Bởi đó, năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 tuyên xưng Thánh Giuse là đấng bảo trợ của cả hội thánh khắp hoàn cầu và đặt lễ kính này vào ngày 19 tháng 3 mỗi năm. Từ vai trò đặc biệt của Thánh Giuse đối với toàn thể hội thánh, thánh nhân chắc chắn cũng liên hệ đến từng người trong thân thể mầu nhiệm này. Thánh nhân đã thi hành sứ mạng của mình trong cuộc sống lao động như là người thợ. Do đó, Ngài có mối liên hệ đặc biệt với lớp người đông đảo sống bằng sức lao động chân tay của mình. Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12 đã lập nên lễ Thánh Giuse thợ và đặt ngày kính nhớ mùng 1 tháng 5, ngày mà nhiều nước chọn cử hành ngày lễ lao động. Niên biểu không hoàn toàn phổ quát nên lễ Thánh Giuse thợ cũng được để tự do. Thưa chị em và các bạn, Thánh Giuse là gương mẫu của người lao động. Ngài còn là vị giám hộ của người làm việc chân tay và là vị giám hộ đắc lực nhất như lời Thánh Giáo Đức Thánh Cha Pius thứ 12 nói. Không có vị giám hộ nào có đủ khả năng kinh nghiệm truyền thông phúc âm cho đời sống thợ thuyền bằng Thánh Giuse. Chính Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12 đã nói tới ý nghĩa của lễ này. Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh ở Nazareth chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Chúa và giáo hội, mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình, các bạn lao động nữa. Thưa anh chị em và các bạn, mừng lễ Thánh Giuse thợ, chúng ta hãy nhớ lời vị cha trung nhắn nhủ, cũng như bài diễn văn đọc vào ngày lễ Thánh Giuse thợ đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 1955. Nếu các con muốn được gần Chúa Giêsu, cha nhắc nhở các con hôm nay, hãy đến với Giuse.
Và làm sao người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Mùng 2 tháng 5, Thánh Athanasio. Sinh trong một gia đình Kitô giáo ở Alexandria vào cuối thế kỷ thứ 3. Và ngay từ thời niên thiếu, Ngài có lòng đạo đức, học thức và nắm bắt sâu xa lời sách Kinh Thánh. Ngài rời nhà cha mẹ và được Đức Giám mục Alexandria nuôi dạy giống như Samuel ở đền thờ của Chúa, xứng với con người được Thiên Chúa chọn để làm nhà quán quân bảo vệ hội thánh của Ngài, chống lại bè rối Ario, chối bỏ thần tính của Đức Kitô. Athanasio khi còn là một thầy phó tế trẻ đã được Đức Giám mục Alexandrio, giám mục của Ngài, chọn thắp tùng đi dự công đồng Nicea vào năm 325. Các nghị phụ chú ý đến Ngài bởi tầm học thức và tài khéo léo, qua đó Ngài bảo vệ đức tin. Năm tháng sau, Đức cha Alexander khi sắp qua đời đã dặn dò lại hội thánh Alexandria chọn Athanasio làm người kế vị ngôi vị thượng phụ giáo chủ Alexandria. Ở lại trong nhiệm vụ này 46 năm, vị thượng phụ giáo chủ mới đứng mũi chịu sào mọi cuộc tấn công của những người theo bè rối Ario, và thường là trong cảnh cô thân, không được người bảo vệ. Lúc đầu, cuộc chiến dường như dễ dàng chiến thắng và lạc thuyết Ario sẽ bị kết án. Nhưng thực tế thì trái ngược. Khi con người bất khuất Athanasio từ chối cho Ario trở lại trong sự hiệp thông công giáo, thì hoàng đế Constantino đã triệu tập công đồng Tyr, và vì vài lý do không rõ ràng, ông đã trục xuất đức Athanasio đến miền Bắc nước Pháp. Sau đó hoàng đế ra lệnh cho vị thượng phụ giáo chủ công giáo tại Constantinople tiếp nhận lại ông tổ ly giáo này. Cái chết của con người lầm lạc đạo thật ý vị. Ông đã thề là ông luôn luôn tin như hội thánh tin, cho dù ông đã dạy rằng có một thời buổi khi ngôi lời đã không hiện hữu. Chính từ sự kiện này mà thượng phụ giáo chủ công giáo tại Constantinople cùng với thánh Giacobbe thành Nigibe khi ấy có mặt tại Constantinople, và thánh Athanasio tại Pháp cùng những người công giáo khắp mọi nơi đã lại tới chay tịnh và cầu nguyện để xin Thiên Chúa tách xa khỏi hội thánh sự phạm thượng ghê tởm này. Vào ngày tên lạc đạo Ario vào lại trong nhà thờ lớn của Đức Khôn Ngoan, nhóm của hắn tinh thần phơi phới trong chiến thắng. Nhưng trước khi tới nhà thờ thì cái chết đã giáng xuống trên tên lạc đạo một cách nhanh chóng và khủng khiếp. Và cái tội phạm thánh ghê gớm này đã được đánh bạt đi. Thánh Athanasio đứng vững không lay chuyển chống lại cả bốn hoàng đế Roma, và là người mà những người ấy đã phát vãng, tức là bắt Athanasio đi lưu đày 5 lần. Athanasio là mục tiêu cho những sự sỉ nhục, cho những sự vu khống, xuyên tạc mà những người theo lạc giáo Ario có thể nghĩ ra. Athanasio sống liên tục trong nguy hiểm, đe dọa mạng sống từng ngày. Dù ngài cứng rắn, mạnh mẽ như kim cương trong việc bảo vệ đức tin, nhưng lại hiền lành và khiêm nhường, dễ thương và lưu loát trong ăn nói. Và không ai vượt qua được trong lòng nhiệt thành vì các linh hồn. Từ các nơi lưu đày, Athanasio đã viết những công trình lớn để dạy dỗ và củng cố đàn chiên. Những người ngưỡng mộ ngài kể lại câu chuyện về câu trả lời cho nhóm tìm bắt ngài khi họ đuổi theo ngài dọc theo con suối, khi ngài đang tẩu thoát bằng thuyền. Khi biết họ sắp lại gần, thay vì chạy thoát, thì ngài đã ra lệnh cho người chủ thuyền quay ngược thuyền lại để đi. Khi thuyền của những kẻ đi lùng kiếm ngài tới gần, họ hỏi với sang: có thấy giám mục Alexandria đi qua không? Thì chính ngài trả lời: cứ tiếp tục tìm đi, ông ấy không ở xa đây đâu. Thế là thuyền cứ vậy mà đi, ngài đi ngược lại và đi thoát, không nói dối. Cứ việc đi tìm đi, ngài không ở xa đây đâu, ngay đi trước mặt. Họ lại tưởng là ngài bảo cứ đi tìm ngài mãi tiếp chừng trước, thế là nó cứ chạy đi, còn ngài đi ngược lại là thoát. Khi hoàng đế Valens trả ngài về lại Alexandria vì sợ dân chúng nổi loạn, thì cuộc đời đầy bão tố, thử thách, đau khổ của thánh nhân đã khép lại trong an bình ngày 2 tháng 5 năm 373. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Athanasio, giám mục Alexandria, chúng ta thấy Ngài đã phải đau khổ nhiều vì những thử thách. Ngài đã được Chúa kiên cường, ban ơn kiên cường chống lại một điều tưởng như không thể nào vượt qua được lúc bấy giờ. Athanasio đã sống trọn vẹn trách nhiệm của một vị giám mục, bảo vệ đức tin chân chính cho đoàn chiên, bất kể giá phải trả. Trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để giữ vững đức tin chân chính với bất cứ giá nào, và cầu nguyện cho các vị mục tử biết noi gương Thánh Athanasio, dám sống chết vì đàn chiên, cứng rắn mạnh mẽ để bảo vệ đức tin, nhưng lại hiền lành và khiêm nhường, dễ thương và lưu loát trong ăn nói, và nhất là nhiệt thành vì các linh hồn, không quản ngại, dám liều mạng vì đàn chiên, hy sinh tất cả vì đàn chiên.
Quảng Châu từ Lào Việt Nam hôm nay, đầy lòng nơi Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quảng đại dân thân.
Mời anh chị em gặp gỡ một vị thánh nữa là Thánh Du Sa Hiển, từ đạo Việt Nam. Thánh Du Sa Hiển, linh mục từ đạo. Ấn tượng đẹp nhất mà Thánh từ đạo Du Sa Hiển để lại là hình ảnh cụ già 71 tuổi, sau bao cực hình tra tấn, ban ngày, ban đêm nằm dài trong nhà lao, nắn nót vẽ rất mỹ thuật những ảnh thánh giá trên vải với những nét hoa văn tinh tế. Khi giáo hữu đến thăm thì cha phát cho mỗi người một mẫu ảnh ấy và khuyên họ cung kính suy gẫm và xin ơn bền đỗ. Nhiều người được ơn lạ khi mang ảnh thánh giá đó. Thế là dù ở trong tù, cha cũng phát động được một phong trào suy tôn thánh giá ở Nam Định. Về sau vì số người đến xin ảnh nhiều quá, cho nên cha Hiển phải nhờ một anh bạn tù khắc cái mẫu thánh giá đó vào gỗ, rồi dùng mực in ra nhiều bản mới cung ứng đủ cho nhu cầu của những người giáo dân đến xin những ảnh thánh giá đó. Không có đủ thời giờ và sức để vẽ từng tấm nữa thì khắc trên gỗ và như là cái mộc đóng xuống. Du Sa Hiển sinh năm 1769 tại làng Quần Anh, tỉnh Nam Định, trong một gia đình rất ngoan đạo, sẵn sàng hiến dâng con cái để phụng sự Chúa. Chính vì thế, ngay từ lúc Du Sa còn nhỏ, cha mẹ đã gửi gấm cho đức cha để gạt đồ y, để ngài đào tạo huấn luyện cậu nên tông đồ của Chúa. Sau khi học xong thần học, thầy Du Sa Hiển đã được chịu chức linh mục ngày 12 tháng 10 năm 1812 và được gửi đi du học ở Manila, thủ đô nước Philippines. Trong thời gian học ở đây, cha Du Sa đã xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Mãn các khóa học, cha về Việt Nam và được sai đi giúp trong các sứ đạo. Cha đảm trách họ đạo Cao Mộc lâu nhất. Ở đâu cha cũng hết lòng phục vụ giáo hữu và rao truyền đạo Chúa cho lương dân. Và để cho lời giảng dạy được kết quả, hàng ngày cha chuyên cần cầu nguyện, hy sinh hãm mình. Nhờ đó Chúa ban cho cha đặc ân hoán cải được lòng người. Hễ ai nghe cha khuyên bảo an ủi thì họ cũng thay lòng đổi dạ, từ một người không tin trở lại một người tin Chúa, từ một người nguệ lạnh trở thành một người sốt sáng nhiệt thành. Đầu năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo, tất cả các cha đều phải ẩn náu rày đây mai đó, âm thầm lén lút giúp đỡ giáo dân, không còn công khai được nữa. Cha Du Sa Hiển là bạn đồng hành của giám mục Henares Minh trên đường lưu lạc. Tuy hoàn cảnh khó khăn, cha Du Sa vẫn tìm đủ mọi cách lui tới thăm viếng ủy lạo và ban các bí tích cho giáo dân. Cha biết làm như thế là rất nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cha sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì Chúa và vì đoàn chiên. Đoàn chiên càng bị thử thách, bắt bớ thì càng cần được chủ chăn chăm sóc bảo vệ. Cha luôn cố gắng thực hành đúng như lời Chúa Giêsu, mục tử tốt lành, hiến mạng sống vì đoàn chiên. Đêm 20 tháng 12 năm 1839, đang lúc cha ở tại Kiên Trung, có người nhà của ông Độ Nhất rước cha đến giải tội sức dầu cho ông, vì ông bệnh nặng và đã nhiều năm bỏ mùa phục sinh, không xưng tội rước lễ. Cha đang ngồi tòa giải tội cho ông thì một người ngoại giáo phát giác ra. Họ đi tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem binh lính đến vây bắt cha, dẫn về đình làng tra tấn, đánh đập dã man. Tiết Đông giá rét góp phần làm cho các vết roi thêm tê buốt. Sau đó quan truyền lấy nước lạnh dội từ trên đầu xuống, các vết thương đang rướm máu nay gặp nước thì tím bầm lại, rất đau đớn. Nhưng cha không hề than thở rên la một lời. Cha chỉ kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và suy niệm về cuộc thương khó của Chúa. Cha bị giải về tỉnh Nam Định. Dù bị giam cầm khổ sở trong ngục, cha Du Sa Hiển đã chịu khó khuyên bảo các giáo hữu cùng bị giam, khuyến khích họ can đảm, giữ vững đức tin, sẵn sàng chịu cực hình tra tấn để hiệp cùng sự thương khó Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn. Cha phổ biến việc tôn sùng thánh giá Chúa để tăng thêm nghị lực cho các giáo hữu nhát đảm sợ chết. Trong thời gian giam cầm, cha còn bị đưa ra tra tấn nhiều lần hết sức đau đớn, nhưng cha kiên quyết bền lòng theo Chúa. Cha nói: "Tôi đã già, chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết cho tôi." Đầu tháng 5 năm 1840, sau khi nhận được án từ triều đình, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bắt cha cùng với thầy toán ra đứng trước thánh giá, rồi cho quản tượng dẫn hai thất voi lớn đứng sau lưng. Theo lệnh của quản tượng, hai chú voi từ từ tiến tới đẩy hai vị đạp lên thánh giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh sang một bên. Cha Hiển nói thẳng với quan: xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích. Tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa. Quan Trịnh Quang Khanh nghe thế thì giận lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục cho chết đói rũ tù. Còn cha Hiển thì ông cho đem đi xử trảm ngay. Hôm đó là ngày 9 tháng 5 năm 1840, cha bị trảm quyết tại pháp trường Nam Định, được lãnh nhận triều thiên từ đạo mà cha hằng mong ước. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường và 8 tháng sau được cải táng về chủng viện Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn cha Du Sa Hiển lên hàng chân phước cùng với 63 vị từ đạo tại Việt Nam khác. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong cha Du Sa Hiển lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.